gồm có suy niệm lời Chúa, tin Tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp các câu trả lời của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các cặp đính hôn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 22 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhỏ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và nói: "Anh có thấy gì không?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." Rồi người lại đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn, anh đừng có vào làng. Anh chị em thân mến! Giờ khai ấn ở đền Trần thuộc Nam Định, hàng vạn người xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để cố lấy cho được ấn thiêng. Nhiều người còn vơ vét tất cả những gì có thể vì cho rằng cái gì trong đền cũng là lộc thiêng. Ước muốn bình an, hạnh phúc vẫn là nỗi khao khát của nhân loại. Vì lẽ đó, con người rất sợ đau khổ, thất bại và bệnh tật. Ông bà ta có câu, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Con mắt là cơ quan nắm giữ vị trí quan trọng của con người. Đôi mù cũng đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Sáng mắt luôn là ước vọng của người mù. Có cơ hội để được nhìn thấy, dù chỉ lờ mờ, cũng cần phải chớp lấy cơ hội. Hôm nay, người ta đưa đến cho Chúa Giêsu một người mù, và Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh. Hành động chữa lành này cho thấy quyền năng của Thiên Chúa trên ma quỷ và bệnh tật. Và rồi, hành động chữa lành của Chúa Giêsu cho thấy Chúa Giêsu chính là thần y chữa được mọi thứ bệnh tật. Người mù mong được sáng mắt và tìm đến với Chúa. Còn mỗi người tín hữu chúng ta thì sao? Chúng ta có mù lòa về con mắt đức tin hay không? Hãy chạy đến với Chúa để người đụng chạm và chữa lành những bất toàn, yếu đuối trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Quả vậy, cái mù đáng sợ nhất đó là mù con mắt đức tin. Có người mặc dù không bị mù thể lý nhưng lại không thấy Chúa hiện diện. Để thấy Chúa, cần nhìn bằng con mắt đức tin. Lòng tin và sự phó thác là điều cần thiết để được phép lạ xảy ra. Hãy luôn nhớ rằng, Thiên Chúa nhân từ không chỉ sáng tạo con người bằng tình yêu, mà còn cứu chuộc con người trong tình yêu và với tình yêu. Vậy, chúng ta hãy đến và ở lại trong tình yêu của người. Lạy Chúa, xin hoán cải tâm hồn chúng con còn đang đắm chìm trong mù tối của tội lỗi, và xin hướng dẫn chúng con vào nguồn sự sáng là chính Ngài. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma, Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ 6. từ ngày 10 đến 17 tháng 8 năm 2014, sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6 tại Hàn Quốc, do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức với chủ đề Hỡi bạn trẻ châu Á, hãy thức tỉnh, vinh quang của các thánh tử đạo tỏa sáng trên bạn. Chủ đề này dựa trên câu Kinh Thánh, nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Người. Trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, chương 6, câu 8. Đại hội Giới Trẻ Châu Á là ngày hội của giới trẻ công giáo thuộc các quốc gia thuộc châu Á. Kinh nghiệm cuộc sống kéo dài một tuần này giúp người trẻ cùng nhau hoạch định đời sống thiêng liêng tương lai của mình qua các chương trình huấn luyện. Đồng thời, việc gặp gỡ tạo cơ hội cho các bạn trẻ công giáo khám phá và canh tân đức tin để có thể chia sẻ phúc âm cho người khác qua việc thực thi công lý và hòa bình. Đại hội cũng bao gồm việc chia sẻ đức tin với các nhóm tôn giáo khác. Các mục tiêu chính của đại hội lần thứ 6 này là nhớ lại nguồn cội đức tin của chúng ta, tái khám phá đức tin, cùng nhau tiến bước trong thế giới hôm nay như những chứng nhân với Chúa Giêsu và các thánh tử đạo. Đại hội gồm hai phần, từ ngày 10 đến 13 tháng 8, ngày tại các giáo phận, từ ngày 13 đến 17 tháng 8, các sự kiện chính tại giáo phận De Jong. Cụ thể, chương trình diễn tiến như sau. Ngày thứ nhất, thứ tư 13 tháng 8, với chủ đề Hãy đến mà xem với thánh lễ khai mạc. Thánh lễ khai mạc diễn ra tại đền thánh Sonmo ở thành phố Dangjin thuộc tỉnh Trung Nam, sinh quán của thánh Andre Kim Dae-gun, linh mục và vị tử đạo đầu tiên của Triều Tiên. Ngày thứ hai, thứ năm 14 tháng 8, ngày khám phá nguồn cội đức tin của chúng ta. Đây là ngày khám phá nguồn cội đức tin của chúng ta, và đức tin ấy được thông truyền cho chúng ta như thế nào. Đây cũng là ngày tưởng nhớ biết bao người đã hy sinh mạng sống để chúng ta được đón nhận đức tin. Cuối cùng, chúng ta được hướng dẫn để nhận thức rằng nguồn cội đích thực của đức tin của chúng ta là ở nơi thánh giá Chúa Kitô. Kế đó là cuộc triển lãm quốc gia với chủ đề Nguồn cội đức tin và cầu nguyện Teze. Ngày thứ ba, thứ sáu, 15 tháng 8, với chủ đề Hỡi bạn trẻ, hãy gõ cửa. Trong thế giới ngày nay, có nhiều giá trị phản Kitô đe dọa nhiều người trẻ là môn đệ của Chúa Kitô. Thực tế này có thể được coi là một hình thức bách hại mới đối với người trẻ. Người trẻ đối phó ra sao với kiểu bách hại mới này? Đây là lúc gõ cửa để đánh thức tiềm năng hăng say đức tin đã ngủ quên trong tâm hồn người trẻ. Ngày thứ tư, thứ bảy, 16 tháng 8, với chủ đề Hãy tiến bước cùng với Chúa Giêsu và các thánh tử đạo. Sẽ có buổi hành hương theo chân các thánh tử đạo Triều Tiên, và rồi lễ hội bế mạc. Ngày thứ năm, Chúa Nhật 17 tháng 8, với chủ đề Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế giới. Chúa Giêsu trao cho giáo hội chúng ta sứ mệnh cùng sống với người trong thế giới, và kế đó là thánh lễ bế mạc. Theo ban tổ chức, có thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện trong ngày khai mạc đại hội ngày 13 tháng 8 và sẽ chủ sự lễ tiên phong chân phước cho 124 vị tử đạo người Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 8. Các vị tử đạo bị giết trong thời gian từ năm 1791 đến năm 1888 vì lòng thù nghịch với đức tin là Tôi Tớ Chúa Paulo Junji Chung, giáo dân, và 123 người bạn. Được biết, Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 5 được tổ chức tại giáo phận Imus, Philippines hồi cuối tháng 11 năm 2009 với chủ đề Hãy đến cùng nhau chia sẻ lời Chúa và sống mầu nhiệm thánh thể. Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan năm 1999, sau đó là Đài Loan năm 2001, Ấn Độ năm 2003 và Hồng Kông năm 2006. Tin Ấn Độ. Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ muốn mời Đức Thánh Cha thăm Ấn Độ. Cuối phiên họp khoáng đại từ mùng 5 đến 12 tháng 2 vừa qua, các giám mục Ấn Độ đã bầu Đức Hồng Y Baselios Primis Khotunkar là Thượng phụ Công giáo Nghi lễ Siro Malanka làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, thay thế cho Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, người đã giữ chức vụ này trong vòng 4 năm qua, và hiện là một trong 8 vị Hồng Y cố vấn cho Đức Thánh Cha Francisco. Phiên họp nói trên đã quy tụ 185 giám mục thuộc 167 giáo phận, bao gồm cả Công giáo Nghi lễ Latin, Công giáo Nghi lễ Siro Malankara và Công giáo Nghi lễ Siro Malabar. Đức Tân Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ sinh ngày 15 tháng 6 năm 1959. Ngài được thụ phong linh mục ngày 11 tháng 6 năm 1986 và được tấn phong giám mục ngày 15 tháng 8 năm 2001. Ngài đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tấn phong ngày 24 tháng 11 năm 2012. Hôm mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ một nhóm anh chị em người Sri Lanka di dân sang Ý do Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Colombo dẫn đầu. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã chào đón Đức Hồng Y Malcolm Ranhit và cảm ơn Ngài vì lời mời tới thăm Sri Lanka. Ngài nói, tôi hoan nghênh lời mời này và tôi nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta đặc ân đó. Trước diễn biến này, Đức Hồng Y Baselios Glemis Totunkan bày tỏ hy vọng là Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm Ấn Độ trong chuyến đi thăm Sri Lanka. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội chẳng được lợi gì từ những khuôn mặt buồn như đưa đám của các tín hữu. Trong một số nền văn hóa nhất định, người ta khích lệ các tín hữu phải có một khuôn mặt đạo mạo, thậm chí là rầu rĩ trong trạng thái của một hối nhân đau buồn trước tội lỗi của mình. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha Francisco, giáo hội chẳng được lợi gì từ những khuôn mặt buồn như đưa đám của các tín hữu. Trong thánh lễ sáng 14 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, một Kitô hữu chân chính phải là người tiến bước giữa thế giới này, tung tăng hớn hở như một chiên con của Chúa. Đề cập đến bài đọc thứ nhất trong ngày, trích từ sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha đã trình bày những nét chính yếu trong căn tính Kitô giáo và nhấn mạnh rằng một Kitô hữu trước hết phải được hiểu như một người được Chúa sai đi vào thế giới để rao giảng tin mừng. Như thế, Kitô hữu phải là một môn đệ luôn chuyển động, luôn tiến về phía trước. Một Kitô hữu đứng yên là một người mắc bệnh, bởi vì nét đặc thù đầu tiên của căn tính Kitô là khả năng tiến bước ngay cả trong những khó khăn để vượt qua những trở ngại này. Là một Kitô hữu có nghĩa là một con chiên và phải giữ cho được bản sắc này. Theo Đức Thánh Cha, đó là đặc điểm thứ hai của căn tính Kitô giáo. Ngài nói, Chúa sai chúng ta ra đi như chiên con giữa bầy sói. Một số người đề nghị sử dụng sức mạnh chống lại những con sói, nhưng Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng chúng ta phải nhớ đến bài học của vua David khi ông chiến đấu với quân Philistine. Người ta muốn mặc cho David tất cả các áo giáp của Saulo, nhưng như thế David không thể di chuyển được, David không còn là mình nữa, ông không còn nhanh nhẹn nữa. Vì thế, cuối cùng, David cởi phăng mọi thứ và cầm lấy cái ná của mình và đã thắng trận. Đôi khi chúng ta bị cám dỗ suy nghĩ rằng, trường hợp này thật là khó khăn. Những con sói này quỷ quyệt và ta phải quỷ quyệt hơn chúng. Nhưng chừng nào anh chị em vẫn là những chiên con, Chúa sẽ bảo vệ anh chị em. Nếu anh chị em là sói, Chúa sẽ bỏ mặc anh chị em. Tính chất đặc thù thứ ba của căn tính Kitô là phong cách Kitô giáo, đó là niềm vui. Đức Thánh Cha nói, Kitô hữu là những người hân hoan vì họ biết Chúa và mang Chúa đến cho thế gian. Không thể tiến bước trong tư cách là Kitô hữu với một khuôn mặt đưa đám. Ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách, những gian truân hay với cả những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, anh chị em hãy vui lên vì niềm vui trong Chúa Giêsu đấng luôn tha thứ và phù giúp chúng ta. Những Kitô hữu với phong cách sống rầu rĩ, phàn nàn quanh năm suốt tháng chẳng giúp gì được cho Chúa và cho giáo hội của Ngài. Đó không phải là phong thái người môn đệ Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong ngày lễ kính hai môn đệ Chúa là hai thánh Cyrilô và Metodio, chúng ta cần phải suy tư trên căn tính người môn đệ của Ngài. Một Kitô hữu phải là một người nam hay người nữ, không bao giờ đứng chết chân một chỗ, nhưng tiến bước và tiến bước hớn hở như chiên con. Và Đức Thánh Cha kết thúc rằng, nhờ lời cầu bầu của hai vị thánh bổn mạng của Âu Châu, xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để tung tăng tiến bước như chiên con. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô có thể đánh mất đức tin vì những đam mê và cuộc sống phù hòa. Trong Thánh lễ sáng thứ năm 13 tháng 2 vừa qua, tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, các Kitô hữu có thể mất niềm tin vì những đam mê và cuộc sống phù hoa của họ, trong khi một người ngoại giáo lại trở thành một tín hữu nhờ sự khiêm tốn của mình. Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư của Ngài trên bài tin mừng trong ngày thuật chuyện một phụ nữ dân ngoại đã được Chúa chữa cho con gái bà vì niềm tin của bà. Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giê-xu liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phê-ni-si thuộc xứ Syria. Bà xin Chúa Giê-xu trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng có thể được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Cảm động trước lòng tin của bà, người nói với bà, vì bà nói như thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Bà về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất. Đức Thánh Cha giải thích rằng, người phụ nữ này không xấu hổ khi bày tỏ niềm tin nơi Chúa Giê-xu, và vì vậy, bà đã được Chúa nhậm lời. Trong khi đó, lại có những kẻ như vua Solomon được tường trình trong bài đọc một như là một người khôn ngoan và nhận được nhiều ân sủng to lớn từ Thiên Chúa. Thế nhưng, ông lại bao quanh mình với các phi tần ngoại giáo. Vì thế, đức tin của ông yếu dần, và con tim ông bị băng hoại vì cuộc sống phù hoa của mình. Rồi Đức Thánh Cha lưu ý rằng, vâng, đúng là Solomon có thể đọc kinh tin tính, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra là một người miệng vẫn mấp máy đọc kinh mà lòng thì đã thiếu đi niềm tin. Hạt giống nhơ nhớp của đam mê đã dẫn Solomon đến chỗ sùng bái ngẫu tượng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các tín hữu phải đi theo con đường của người phụ nữ ngoại giáo được nêu trong bài phúc âm, là người đã đón nhận lời Chúa, là lời dẫn chúng ta đến ơn cứu rỗi. Tin Bỉ Quốc. Quốc hội Bỉ đã bỏ phiếu chấp thuận việc trợ tử cho trẻ em. Hội đồng Giám mục Bỉ trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy 15 tháng 2 vừa qua nói rằng, các giám mục tại nước này rất thất vọng bởi các hành động của quốc hội. Với số phiếu 86-44, hôm 14 tháng 2 vừa qua, Hạ viện Bỉ đã thông qua dự luật cho phép các bác sĩ được trợ tử, tức là được kết thúc cuộc sống của các trẻ em muốn được chết nếu chúng bị bệnh nan y và đau đớn. Dự luật quy định trẻ em phải hiểu rõ yêu cầu của chúng và phải có sự đồng ý của cha mẹ. Các giám mục Bỉ lo ngại điều này sẽ mở rộng cửa trong tương lai cho việc giết hại những người tàn tật, những người bị mất trí nhớ, những người bị bệnh tâm thần, thậm chí cả những ai khỏe mạnh nhưng mệt mỏi với cuộc sống dưới các áp lực tâm lý. Lo ngại của các giám mục Bỉ hoàn toàn có cơ sở. Còn nhớ năm ngoái, 1.432 trường hợp trợ tử đã diễn ra tại Bỉ Quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên đài tiếp các câu trả lời của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các cặp đính hôn do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm ngày 14 tháng 2 vừa qua, khoảng 30.000 cặp uyên ương đã gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco trong ngày lễ kính thánh Valentino, giám mục giáo phận Terni, Roma, bổn mạng của các cặp đến hôn. Tiếp tục bài thời sự hôm qua, hôm nay chúng tôi trình bày các câu hỏi còn lại mà các đôi đến hôn đã hỏi Đức Thánh Cha. Câu hỏi tiếp theo là: Kính thưa Đức Thánh Cha, sống chung mỗi ngày thật là đẹp, mang lại vui mừng, nâng đỡ. Nhưng đó cũng là một thách đố cần phải đương đầu. Chúng con tin rằng cần học yêu thương nhau, có một lối sống vợ chồng, một lãnh đạo về cuộc sống thường nhật. Đức Thánh Cha có thể giúp chúng con trong vấn đề này không? Đức Thánh Cha đáp như sau. Sống chung là một nghệ thuật, một hành trình kiên nhẫn, đẹp đẽ và hấp dẫn. Nó không chấm dứt khi anh chị em đã chinh phục được nhau. Trái lại, chính lúc đó là lúc bắt đầu. Hành trình này mỗi ngày như thế, có những quy luật có thể được tóm tắt trong ba lời mà tôi đã nói với các gia đình và anh chị em cũng có thể học sử dụng với nhau, đó là xin vui lòng, cảm ơn và xin lỗi. Thứ nhất, xin vui lòng. Đó là lời yêu cầu lịch sự có thể đi vào đời sống của người khác trong sự tôn trọng và quan tâm chú ý. Cần học xin, anh có thể làm điều này không? Anh có muốn chúng ta làm như thế không? Chúng ta chọn sáng kiến này, giáo dục con cái thế này được không? Em có muốn chúng ta ra ngoài tối nay không? Tóm lại, nói, xin vui lòng, có nghĩa là biết đi vào đời sống người khác một cách lịch sự. Trái lại, nhiều khi người ta quen dùng những phương thế nặng nề, mạnh bạo, như những thứ dày leo núi. Tình yêu đích thực không áp đặt bằng sự cứng cỏi và gay hấn. Trong cuốn Tiểu Kỳ Hoa của Thánh Francisco, chúng ta thấy có câu này. Con hãy biết rằng sự lịch sự là một trong những đặc tính của Thiên Chúa. Lịch sự chính là anh em của Đức Bác Ái. Lịch sự dập tắt oán ghét và bảo tồn tình yêu. Đúng vậy, lịch sự bảo tồn tình yêu. Và ngày nay, trong các gia đình chúng ta, trong thế giới, thường gặp bạo lực và kiêu căng, cần có lịch sự rất nhiều. Thứ hai, cảm ơn. Nói cảm ơn, xem ra là điều dễ dàng, nhưng chúng ta biết không phải như vậy. Đó là điều quan trọng. Chúng ta dạy cho các trẻ em nói cảm ơn, nhưng rồi chúng ta lại quên nói. Lòng biết ơn là một tâm tình quan trọng. Anh chị em có nhớ tin mừng theo Thánh Luca không? Chúa Giêsu chữa lành 10 người bệnh phong cùi, nhưng rồi chỉ có một người trở lại cảm ơn Chúa Giêsu. Và Chúa nói, vậy chính người kia đâu rồi? Điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Chúng ta có biết cảm ơn không? Trong tương quan của chúng ta bây giờ và mai ngày trong đời sống hôn nhân, điều quan trọng là luôn ý thức rằng người bạn đường của mình là một hồng ân của Thiên Chúa mà ta phải luôn biết ơn. Và trong thái độ nội tâm ấy, hãy cảm ơn nhau về mọi sự. Đó không phải là một lời tử tế chỉ dùng với người ngoài để được coi là người có giáo dục. Cần phải biết nói cảm ơn nhau để cùng nhau tiến bước tốt đẹp. Thứ ba, xin lỗi. Trong cuộc sống, chúng ta phạm bao nhiêu lỗi lầm? Tất cả chúng ta đều phạm lỗi. Có lẽ không có ngày nào mà chúng ta không có vài sai lầm. Vì thế, cần phải nói lời đơn sơ này, xin lỗi. Nói chung, mỗi người chúng ta đều sẵn sàng cáo người khác và biện minh cho mình. Đó là một bản năng, là nguồn gốc của biết bao nhiêu thảm hại. Chúng ta hãy học nhìn nhận lỗi của mình và xin lỗi. Xin lỗi nếu anh đã to tiếng. Xin lỗi nếu anh đi qua mà không chào em. Xin lỗi nếu em đến trễ. Xin lỗi nếu tuần này em đã im lặng nhiều như thế. Nếu em nói nhiều quá mà chẳng bao giờ chịu nghe. xin lỗi nếu anh quên, vân vân. Một gia đình Công giáo cũng lớn lên như thế. Tất cả chúng ta đều biết rằng, không có gia đình hoàn hảo, cũng chẳng có người chồng, người vợ hoàn hảo, cũng chẳng có mẹ chồng hoàn hảo. Chúng ta là những người tội lỗi. Chúa Giêsu biết rõ chúng ta. Ngài dạy chúng ta một bí quyết, đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không xin lỗi. Không làm cho an bình trở lại trong nhà chúng ta, trong gia đình chúng ta. Nếu chúng ta học cách xin lỗi và tha thứ cho nhau, thì hôn nhân sẽ kéo dài, sẽ tiến bước. Và câu hỏi cuối cùng, cặp đính hôn đã hỏi Đức Thánh Cha. Kính thưa Đức Thánh Cha, trong những tháng này, chúng con làm rất nhiều để chuẩn bị cho hôn lễ của chúng con. Đức Thánh Cha có thể cho chúng con một lời khuyên để cử hành tốt đẹp lễ cưới của chúng con không? Và Đức Thánh Cha trả lời như sau. Anh chị hãy làm sao để lễ cưới thật là một buổi lễ Kitô chứ không phải là một buổi lễ trần tục. Lý do sâu xa nhất của niềm vui trong ngày ấy đã được Tin Mừng theo Thánh Gioan chỉ cho chúng ta. Anh chị em có nhớ phép lạ tiệc cưới Cana không? Đến một lúc nào đó họ hết rượu và buổi lễ dường như bị hỏng. Theo đề nghị của mẹ Maria, trong lúc ấy Chúa Giêsu tỏ mình ra lần đầu tiên và Ngài làm phép lạ biến nước thành rượu. Và khi làm như thế, Ngài cứu vãn tiệc cưới. Điều xảy ra tại Cana cách đây 2000 năm, trong thực tế cũng xảy ra trong mỗi lễ cưới. Điều làm cho lễ cưới của anh chị em được trọn vẹn và chân thật chính là sự hiện diện của Chúa, đứng tỏ mình và ban ơn sủng của Ngài. Chính sự hiện diện của Chúa ban tặng rượu ngon. Chính Chúa là bí quyết niềm vui trọn vẹn, niềm vui sưởi ấm tâm hồn thực sự. Nhưng đồng thời, điều tốt đẹp, làm sao để lễ cưới của anh chị em biểu lộ điều thực sự quan trọng. Một số người quan tâm lo lắng đến những dấu hiệu bên ngoài, đến bữa tiệc, chụp hình, quay phim, quần áo, hoa, vân vân. Đó là những điều quan trọng trong một buổi lễ, nhưng chỉ khi nào chúng có khả năng chỉ rõ động lực đích thực của niềm vui chúng ta, phúc lành của Chúa trên tình yêu của anh chị em. Hãy làm sao để như rượu tại tiệc cưới Cana, những dấu chỉ bên ngoài trong lễ cưới của anh chị em, biểu lộ sự hiện diện của Chúa và nhắc nhở cho anh chị em và mọi người hiện diện nguồn gốc và động lực niềm vui của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần kết thúc bài thời sự, trình bày các câu hỏi của các cặp đính hôn đã đặt ra với Đức Thánh Cha Francisco hôm ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhân ngày lễ kính thánh Valentino, giám mục giáo phận Terni, Roma, bộ mạng của các cặp đính hôn. Bản dịch Việt ngữ cho linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Qua bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô muốn bước vào cuộc sống chúng ta, thấm nhuần nó với ơn thánh của Ngài và dẫn đưa chúng ta tới cuộc sống bác ái, quảng đại, tha thứ và hòa giải. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số hàng trăm nhóm hiện diện, cũng có một phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ Đan Mạch. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý tương quan giữa bí tích Thánh Thể và cuộc sống chúng ta như là giáo hội và như là tín hữu Kitô riêng rẽ. Đức Thánh Cha nói, Bí tích thánh thể dẫn đưa chúng ta vào sự hiệp thông thực sự với Chúa Giêsu và mầu nhiệm phục sinh của Ngài bằng cách canh tân toàn tình yêu và ơn thánh nảy sinh từ cuộc khổ nạn và cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô như suối nguồn vô tận cho chúng ta. Như thế, chúng ta phải tự hỏi, chúng ta sống bí tích thánh thể như thế nào? Bí tích thánh thể là gì đối với chúng ta? Nó chỉ là một lúc lễ hội, một truyền thống được củng cố vững vàng, một dịp để gặp gỡ nhau hay cảm thấy mình yên ổn, hay là một cái gì hơn nữa. Việc tưởng niệm Chúa đã yêu thương chúng ta chừng nào, và để cho chúng ta được người nuôi dưỡng bởi lời và mình người, có thực sự đánh động con tim và cuộc sống chúng ta hay không, và có khiến cho chúng ta giống Chúa hơn hay không, hay chỉ là một dấu ngoặc, một lúc riêng rẽ không lôi cuốn và không thay đổi chúng ta. Đức Thánh Cha đề cập đến các dấu chỉ cụ thể cho biết tín hữu sống bí tích thánh thể như thế nào, tốt hay không tốt mấy. Ngài nói, dấu chỉ thứ nhất là kiểu chúng ta nhìn và quý mến người khác. Trong bí tích thánh thể, Chúa Kitô luôn khiến cho sự tận hiến đã thực hiện trên thập giá trở thành thời sự. Toàn cuộc sống của Ngài là một cử chỉ chia sẻ hoàn toàn chính mình vì tình yêu. Vì thế, Ngài yêu thích ở với các môn đệ và các người Ngài quen biết. Điều này đối với Ngài có nghĩa là chia sẻ các ước mong, các vấn đề của họ, những điều khuấy động tâm hồn và cuộc sống của họ. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta tìm thấy các người nam nữ đủ loại, người trẻ, người già, trẻ em, người nghèo, người khá giả, dân địa phương, người ngoại quốc, cùng đi với thân nhân hay đi một mình, vân vân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đưa ra một loạt câu hỏi như sau. Nhưng bí tích thánh thể mà tôi cử hành, có đưa tôi tới với tất cả mọi người như anh chị em thực sự hay không? Nó có làm lớn lên trong tôi khả năng vui với người vui, khóc với người khóc hay không? Nó có thúc đẩy tôi tới với người nghèo, người bệnh, người bị gạt bỏ bên lề xã hội hay không? Nó có giúp tôi nhận ra nơi họ gương mặt của Chúa Giêsu hay không? Chúng ta tất cả đều đi lễ, bởi vì chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và muốn chia sẻ cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Ngài trong bí tích thánh thể. Nhưng chúng ta có yêu mến các anh chị em túng thiếu cần giúp đỡ như Chúa Giêsu yêu họ hay không? Chẳng hạn ở Roma, trong các ngày này, chúng ta đã trông thấy biết bao nhiêu khó khăn xã hội, hoặc vì mưa gây thiệt hại cho nhiều khu phố, hoặc do thiếu công ăn việc làm vì cuộc khủng hoảng xã hội trên toàn thế giới. Tôi tự hỏi, chúng ta tất cả tự hỏi, tôi đi lễ đấy, nhưng tôi sống điều này như thế nào? Tôi có lo lắng trợ giúp họ, tới gần họ và cầu nguyện cho họ là những người đang có vấn đề hay không? Hay tôi thờ ơ với họ? Hay tôi lo bếp xếp? Bạn có thấy bà ấy, ông ấy mặc đẹp hay không? Đôi khi chúng ta làm điều đó sau thánh lễ, đúng không nào? Nhưng không được làm như vậy. Chúng ta phải lo lắng cho các anh chị em khác đang có một nhu cầu, một căn bệnh, một vấn đề. Hôm nay, chúng ta hãy nghĩ đến các anh chị em có vấn đề đó ở Roma này vì mưa, vì thảm cảnh mưa và các vấn đề xã hội của việc làm. Và chúng ta hãy xin điều đó với Chúa Giêsu mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích thánh thể. Xin Ngài giúp chúng ta và giúp họ. Đề cập tới dấu chỉ thứ hai, Đức Thánh Cha nói, dấu chỉ thứ hai rất quan trọng là ơn thánh cảm thấy mình được tha thứ và sẵn sàng tha thứ. Đôi khi có người hỏi, tại sao lại phải đi nhà thờ? Xét vì người thường tham dự thánh lễ cũng là kẻ tội nhân như những người khác. Thật ra, ai cử hành bí tích thánh thể không làm điều đó vì cho rằng hay muốn tỏ ra mình tốt lành hơn các người khác, mà chính bởi vì nhận biết mình luôn cần được tiếp đón và tái sinh bởi lòng thương xót của Thiên Chúa nhập thể nơi Chúa Giêsu Kitô. Nếu mỗi người trong chúng ta không cảm thấy mình là kẻ có tội, thì tốt hơn đừng đi lễ.
chúng ta đi lễ bởi vì chúng ta là những người tội lỗi và chúng ta muốn lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa Giêsu, tham dự vào ơn cứu độ của Ngài, tham dự vào ơn tha thứ của Ngài. Kinh Tôi Cáo Mình mà chúng ta đọc đầu lễ không phải là hình thức mà là một cử chỉ sám hối thật sự. Tôi là người tội lỗi và tôi xin thú tội lỗi của tôi. Thánh lễ bắt đầu như thế. Chúng ta không bao giờ được quên rằng bữa tiệc ly của Chúa Giêsu đã xảy ra trong đêm Ngài bị trao nộp. Trong bánh và rượu mà chúng ta dâng và chung quanh đó, chúng ta tụ tập nhau, được canh tân mỗi lần ơn mình và máu của Chúa Kitô cho việc cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải đi tham dự thánh lễ một cách khiêm tốn như những kẻ có tội và Chúa giảng hòa chúng ta. Điều này tóm tắt cách tốt đẹp nhất, ý nghĩa sâu xa nhất hiến tế của Chúa Giêsu Kitô và rồi nới rộng con tim của chúng ta cho sự tha thứ cho các anh chị em khác và cho sự hòa giải. Dấu chỉ quý báu cuối cùng được cống hiến cho chúng ta giữa buổi cử hành thánh thể và cuộc sống của các cộng đoàn Kitô của chúng ta. Cần luôn luôn lưu ý rằng thánh thể không phải là một cái gì chúng ta làm, không phải là một tưởng niệm của chúng ta về điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Không, đó chính là một hành động của Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô làm cho chúng ta trở thành thời sự trên bàn thờ. Và Đức Kitô là Chúa. Đó là một ơn của Chúa Kitô tự hiện diện và quy tụ chúng ta quanh Ngài để dưỡng nuôi chúng ta bằng lời và bằng chính sự sống của Ngài. Điều này có nghĩa là sứ mệnh và căn cước của chính giáo hội vọt lên từ đó, từ bí tích thánh thể và luôn luôn thành hình tại đó. Vì thế, chúng ta phải để ý, một buổi cử hành có thể không chê trách vào đâu được, rất đẹp trên bình diện bề ngoài, nhưng nếu nó không đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu, thì nó có nguy cơ không đem lại sự dưỡng nuôi nào cho con tim và cuộc sống chúng ta. Đức Thánh Cha tóm tắt tương quan giữa bí tích thánh thể và cuộc sống tín hữu như sau. Qua bí tích thánh thể, Chúa Kitô muốn bước vào cuộc sống chúng ta, thấm nhuần nó với ơn thánh của Ngài. Và như thế, trong mỗi cộng đoàn Kitô có sự trung thực giữa phụng vụ và đời sống. Các bạn thân mến, con tim chúng ta được tràn đầy tin tưởng và hy vọng khi nghĩ tới các lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Gioan. Ai ăn thịt ta và uống máu ta có sự sống đời đời, và ta sẽ cho người đó sống lại ngày sau hết. Chúng ta hãy sống bí tích thánh thể với tinh thần của đức tin và cầu nguyện, tha thứ, sám hối, tươi vui cộng đoàn, lo lắng cho những người thiếu thốn và cho nhu cầu của biết bao nhiêu anh chị em khác, trong xác tín rằng Chúa sẽ thành toàn điều Ngài đã hứa ban cho chúng ta, đó là cuộc sống vĩnh cửu. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào mọi người hiện diện và cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố đức tin của họ. Ngài đặc biệt chào Đức Hồng Y Vic, các giám mục Czech đang viếng thăm hai mộ Thánh Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Ngài gọi Đức Hồng Y Vic là chiến đấu lão thành và là người bảo vệ đức tin của Cộng hòa Czech. Ngài xin các vị chuyển lời chào thăm và phép lành tòa thánh tới các linh mục, tu sĩ và giáo dân toàn nước. Đức Thánh Cha cũng bảo đảm cầu nguyện cho các vị và cho họ. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài nữa. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết 14 tháng 2 này là lễ nhớ hai thánh Cyrilo và Methodio, tông đồ của các dân tộc Slav và bổn mạng châu Âu. Ngài cầu mong chứng tá của các vị giúp các bạn trẻ trở thành môn đệ thừa sai trong các môi trường sống của họ, cũng như khích lệ những người đau yếu, dâng các khổ đau, cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người tội lỗi, và là mẫu gương cho các cặp vợ chồng mới cưới lấy Phúc Âm làm luật nền tảng cho cuộc sống gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 12 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đề tài chúng ta chia sẻ hôm nay là khoa học, con người và Thiên Chúa. Có người tố giác khoa học là vô thần và vô luân, vì khoa học không nói đến Thiên Chúa trong các công cuộc khảo cứu, và các nhà khoa học thường bận lo tìm tòi, không đếm xỉa bao nhiêu đến đạo đức luân lý. Thực ra, khoa học nói chung không vô thần mà cũng chẳng vô luân, vì đối tượng và mục đích của khoa học không phải là Thiên Chúa, tôn giáo và luân lý. Khoa học không nói gì đến Thiên Chúa, không có nghĩa là khoa học chối bỏ Thiên Chúa. Các nhà khoa học không nói về tôn giáo. Mỗi khoa học, mỗi môn chuyên biệt có một đối tượng riêng, có mục đích riêng, có một phương pháp riêng. Mỗi ngành đều được quyền độc lập và tư lập, và đừng xâm lấn hoặc dẫm chân lên ngành khác. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, mỗi ngành khoa học đều đặt nền tảng vào một nguyên lý hoặc một định luật tổng quát, và rồi mỗi ngành nghiên cứu, tìm hiểu theo nguyên lý và định luật này. Nhà khoa học chỉ lo nghiên cứu tìm hiểu khoa học của vũ trụ, phát biểu thành định luật vật lý, sinh hóa, gom góp lại qua các công thức toán học. Thiên Chúa và tôn giáo không phải là chủ đích của khoa học. Không thể nói, một nhà bác học, với tư cách là nhà bác học chân chính, phải là vô thần hay hữu thần. Sở dĩ nhà bác học có thể là công giáo hoặc vô thần, vì họ là những con người có tự do tin theo hoặc chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa, chứ không phải vì họ là những nhà bác học. Thế kỷ chúng ta đang sống, chứng kiến những bước tiến nhảy vọt của khoa học. 50 năm vừa qua tiến nhanh hơn 500 năm trước. Bạn hãy thử nhìn vào những tiến bộ mới của khoa học trong lĩnh vực vô tuyến truyền thanh, truyền hình, điện thoại, máy hát, điện ảnh, máy móc cơ khí, điện tử, kỹ thuật số, vân vân. Chúng ta có thể nói rằng, khoa học chỉ tìm hiểu bí mật của trời đất vạn vật. Sau đó, có những con người ác tâm, có những đầu óc lạm dụng các khám phá và định luật đó vào các việc xấu theo ác ý ác tâm của họ. Chúng ta hãy nhớ lại, ngày con người khám phá ra cách lấy lửa trong đá, trong chất diêm sinh. Lửa là một khám phá quý giá nếu dùng để nấu ăn, để sưởi ấm, nhưng lại là một đại họa nếu dùng để đốt nhà, để thiêu đốt nhau. Cũng thế, rượu làm vui lòng người nếu như biết dùng có điều độ, nhưng nghiện ngập say sưa tối ngày sẽ chỉ làm tan gia bại sản. Cũng vậy, dao kéo là những dụng cụ cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên, trẻ em có thể cắt đứt tay chảy máu, người lớn có thể dùng để đâm chém nhau. Lửa, rượu, dao, từ bản tính không phải xấu xa, nhưng có thể bị lạm dụng hoặc dùng không đúng. Đối với nguyên tử cũng vậy. Việc khám phá ra nguyên tử là chuyện hay, vì Thiên Chúa đã dùng năng lực hạch tâm do các nguyên tử nổ tung mà tạo nên ánh sáng và sức nóng của mặt trời và các tinh tú. Thiên Chúa trao phó cho con người có trí khôn để nhận biết định luật thiên nhiên, và chúng ta nên cảm tạ Ngài. Có điều đáng tiếc là thay vì dùng kiến thức của mình để hiểu biết về nguyên tử, nhằm phụng sự hòa bình, phục vụ công thiện, công ích cho con người, thì một số nhà chính trị, một số nhà độc tài quân phiệt đã sử dụng sức mạnh nguyên tử vào các mưu đồ ích kỷ cá nhân để gây chiến tàn sát. Ông Marx, người khám phá ra lối vần tích tè, đã gửi bản điện văn đầu tiên ca tụng Thiên Chúa. Người khám phá ra điện học đầu tiên chỉ nghĩ tới ánh sáng, chứ không có ý tạo nên ghế điện sát nhân. Do đó, nói đến nguyên tử, chúng ta cũng phải phân biệt bôn nguyên tử khác với nguyên tử lực. Nguyên tử lực là hồng ân Thiên Chúa ban cho loài người để sử dụng. Còn bôn nguyên tử là hậu quả của trái tim con người chỉ biết hận thù, của tâm trí con người chỉ mưu cầu tư lợi ích kỷ. Tháng 2 năm 1943, tức khoảng 2 năm trước ngày trái bom nguyên tử đầu tiên thực sự nổ tại Nhật Bản, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đọc một diễn văn trước Viện Nghiên cứu Khoa học của Tòa Thánh Vatican, trong đó Ngài đã nói như sau. Ngày nay, con người đã tìm được cách phá vỡ các nguyên tử bằng cách dùng tia phóng xạ cảm hóa các trung hòa tử. Và theo cách họ tính toán cho biết, thì chỉ cần một mét khối chất oxit uranium cũng đã nâng nổi một trọng lượng là 1 triệu tấn lên cao 10 cây số trong vòng không đầy 1% giây đồng hồ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tha thiết nói như sau. Hy vọng sức mạnh nguyên tử này sẽ được dùng vào các mục đích hòa bình để làm cho nhân loại văn minh tiến bộ thêm. Nếu không như vậy, thì những nơi sử dụng nguyên tử với mục đích tàn phá sẽ bị vạ lây, và chính trái đất này cũng mang mối nguy cơ bị diệt vong. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã nói với tính cách một chủ chăn, một vị lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, chứ không với tính cách một nhà khoa học. Thế mà, những lời Ngài nói cũng rất phù hợp với một nhà bác học đã phát biểu như sau. Chúng ta đoán biết được rằng, chỉ trong vài năm là thế giới sẽ tìm ra được khí giới có thể triệt hạ cả địa cầu trong vòng vài tiếng đồng hồ. Có dấu hiệu cho biết những người làm chủ nền khoa học hiện đại sẽ tìm ra cách tàn sát mọi sinh linh trên mặt đất. Và biết đâu một ngày không xa đây, họ sẽ có cách phá vỡ địa cầu này một cách dễ dàng nữa. Con người khám phá ra nguyên tử lực. Vấn đề là làm sao để sử dụng? Mục đích là để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hay chỉ là đem lại diệt vong đến gần hơn? Liệu các nhà lãnh đạo thế giới có nghĩ đến mục tiêu hòa bình, hay chỉ nhìn đến quyền lợi riêng tư nhỏ mọn của mình? Thật mà khó nghĩ đến hòa bình lúc này trên thế giới, khi mà chúng ta nghe nói nhiều đến hận thù, xâm lăng, đế quốc, khi mà con người thi đua võ trang với những vũ khí tối tân nhất, khi mà khoa học vũ khí chiến tranh giúp cho con người làm giàu một cách quá nhanh chóng, khi mà các nhà khoa học, các kỹ sư được trả lương hậu vào việc chế tạo đạn dược chiến tranh để tàn sát nhau. Tuy nhiên, đó là những nguyên nhân ngoại lai mà chúng ta ít có hy vọng thay đổi được. Còn nguyên nhân nội tại chính là lòng trí con người. Chúng ta hãy thay đổi quan niệm sống của mình để biết hy sinh một chút, để biết hòa đồng yêu thương với hàng xóm, để biết đặt quyền lợi của Thiên Chúa trên hết tất cả. Thiên Chúa có thể và có quyền thay đổi lòng người. Chúng ta nguyện xin Thiên Chúa soi sáng hướng dẫn cho các vị lãnh đạo quốc gia, biết nhìn vào quyền lợi quốc gia dân tộc hơn là tư lợi ích kỷ, biết tìm hiểu văn minh và hòa bình chung của nhân loại hơn là tự ái dân tộc của một phe nhóm, để mọi khả năng, mọi sức lực đều được sử dụng cho hòa bình, tự do, công thiện và công ích. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mê thương dâng trào.
Quý vị và các bạn thân mến, có ba đệ tử lên núi tìm thầy học võ. Cả ba đều luyện tập suốt ngày nên rất mỏi mệt. Chiều đến, thấy người đệ tử nhỏ nhất vẫn tập luyện, hai đệ tử lớn hơn liền đề nghị. Tam đệ à, nghỉ một chút đi, đệ định luyện đến sáng mai à? Dưới núi hôm nay có hội hòa đăng đấy, giờ này chắc sư phụ đi ngủ rồi, hay chúng ta trốn xuống xem đi. Người đệ tử nhỏ từ chối không đi, và tiếp tục luyện võ. Một thời gian sau, hai đệ tử lớn kia thấy đệ tử nhỏ tuổi có những thế võ độc đáo, liền thắc mắc. Tam đệ à, đệ học ở đâu những chiêu này thế, cứ nhẹ nhàng như mèo vờn chuột ấy. Đệ đúng là người có tố chất, đáng lẽ được lên lớp trên lâu rồi, vậy mà sư phụ cứ lờ đi. Tôi và nhị đệ cũng đã lên núi một năm rồi, mà cũng không được lên lớp trên. Ở thiền môn tự này là một lò võ lớn, có tới hàng trăm đệ tử. Đợi đến bao giờ sư phụ mới dạy võ và cho lên lớp trên? Tôi nghe nói ở đối bên kia có một ngôi miếu nhỏ, trụ trì bên ấy cũng là người đồng môn với sư phụ mình. Ông ta chỉ nhận một vài đệ tử. Hay chúng ta qua bái vị trụ trì bên đó làm sư phụ đi. Hiểu được những phân vân của người đệ tử trẻ, vị sư phụ tiến lại gần, ôn tồn nói. Ta biết con đang nghĩ gì, có phải con đang nghĩ đến một con đường khác để tiến thân phải không? Ta muốn hỏi con một điều, mặt trời và ánh nến, cái nào sáng hơn? Con muốn là ngọn nến hay là mặt trời? Rồi sư phụ chỉ tay về đám cây bên đường và nói. Đây là những cây tùng, thân nó ngắn và cong, chỉ có thể đốn làm củi đun. Đằng kia là những cây tùng thẳng tắp, chúng sống cùng nhau thành một quần thể. Để đón ánh nắng mặt trời và nước mưa, chúng phải cố gắng vươn lên. Vì thế mà cây nào cũng thẳng và cao chọc trời. Bấy giờ người đệ tử nhỏ mới thành thật nói, thưa sư phụ, thiên môn tự giống như khu rừng, tùm rậm rạp, còn những ngôi miếu nhỏ trong núi chỉ là những cành cây khô độc, còn quyết định không đi đâu nữa. Quý vị và các bạn thân mến, hai hình ảnh đối lập giữa mặt trời và ánh nến đã làm cho người đệ tử kia xác định lại được ý hướng và con đường mình sẽ đi. Chính vì kiên trì luyện tập và chấp nhận gian khổ, chúng ta mới đạt đến đích thành công. Trên đường thành công, không có dấu chân của người lười biếng và nhu nhược. Trong đời sống đức tin, mọi tín hữu cũng được mời gọi đi theo con đường của Chúa Giêsu, hiểu và thực hành những điều Chúa đã dạy. Vì như Chúa Giêsu đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ nơi Chúa Giêsu, chúng ta mới lãnh nhận được sức sống của Thiên Chúa. Con người chúng ta thường thích chạy theo những điều hư ảo, thích tìm kiếm vinh quang trần thế với ánh hào quang giả dối. Vì thế, chúng ta dễ dàng chuốc lấy sự hư mất và đau khổ. Chúa Giêsu chỉ cho ta một con đường đi đến hạnh phúc thật, đó là con đường hẹp của tin mừng. Đó là nếp sống khiêm hạ, đơn sơ, nghèo khó. Đó là hành động chia sẻ yêu thương phục vụ. Đó là xây đắp sự hiệp nhất trong gia đình và cộng đồng nhân loại. Trên bước đường của Chúa, luôn có nhiều cám dỗ, nhiều sự bất hại của thế gian. Thế nhưng, ai hướng về ánh mặt trời công chính là Chúa Giêsu thì sẽ tìm được chân lý và sự sống. Lạy Chúa Giêsu, xin chiếu rọi ánh sáng của Chúa khắp mặt địa cầu, ánh sáng của khôn ngoan và công lý, ánh sáng của tôn trọng phẩm giá và quyền sống, để mọi người tìm thấy sự sống sung mãn, được bình an trong tâm hồn, để những ai đang thất vọng thêm vững niềm tin. Xin Chúa tỏa rạng ánh sáng của niềm vui gặp gỡ, của bác ái yêu thương, để chúng con cảm nhận được Chúa đang hiện diện gần gũi giữa cuộc đời chúng con. Amen.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến thương dâng trào. Lòng thương xót Chúa, ôi cao ngút trời mây. Lòng con mê say, ôi trái tim nhân hậu. Làm sao suy thấu, ôi tình yêu nhiệm màu. Tim con dâng trào niềm cảm mến ân sâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.